Tiên Quốc Đại Đế, chương 305, ngày 9 tháng 9, góc truyện audio.com, Đại Chí Bồ Tát gật đầu, nói, vậy được rồi, Hắc Vũ Chân Quân trầm giọng nói, trong thiên thụ đại hội ở Cự Lộc Thư Viện Diêm Xuyên nổi bật hơn người, không ngờ mới mấy năm ngắn ngủi mà hắn trưởng thành đến mức này. Ai, sớm biết như vậy năm đó nên nhổ cỏ tận gốc. Đại Chí Bồ Tát hít sâu, nói, Diêm Xuyên trưởng thành như vậy làm ta rất kinh ngạc nhưng cái gọi là đối kháng Mão Nhật Đạo Quân đúng là buồn cười. Kim Long khí vận, ha ha, xem ra năm đó Khổng Tố Tố vẫn là truyền lại tin tức cho nhi tử của mình. Hắc Vũ Chân Quân bất ngờ hỏi, Kim Long khí vận, thượng chủ, không lẽ chủ thượng cũng biết? Đại Chí Bồ Tát nhìn Hắc Vũ Chân Quân, gật đầu, nói. Đúng vậy, chủ thượng ở trong quyền tàng của Khổng gia tìm được một quyển sách tàn phá Chú Thiên Đình, trong đó ghi lại cách xây dựng tiên quốc. Vì điều này mà chủ thượng dựng Phật quốc tại Tây Phương. Khổng Tố Tố từng thấy qua, vốn tưởng nàng ta chết, chuyện xong xuôi. Không ngờ nàng ghi lại, để Diêm Xuyên có được. Hắc Vũ Chân Quân giật mình kêu lên, Diêm Xuyên muốn dựng tiên quốc. Đại Chí Bồ Tát thản nhiên nói, người không biết sao, Hắc Vũ Chân Quân lộ vẻ ngạc nhiên hỏi. Ta biết, lúc phía Tây truyền đến tin tức ta còn tưởng rằng Diêm Xuyên điên rồi. Lập quốc, xây dựng quốc quốc gia phàm nhân, nhưng thì ra là tiên quốc. Hắc Vũ Chân Quân hít sâu, nói, thượng sử, vậy ta sẽ phái người đi tru sát Diêm Xuyên. Đại Chí Bồ Tát cười hỏi, à, người phái ai đi, Hắc Vũ Chân Quân cười khổ nói, ai, Đại Vũ Thiên Tông ta còn có hai trưởng lão trung hư cảnh. Đáng tiếc là họ không nghe theo ta điều khiển, hiện tại bế quan không ra, nếu không thì... Đại Chí Bồ Tát cười nói, không cần lo, hiện tại Diêm Xuyên chỉ là khí cảnh, hắn chỉ là khí cảnh. Ở thiên thụ đại hội hắn nổi bật đều chỉ do Kim Long khí vận không tính là gì, nếu không phụ thân khí vận Kim Long thì Diêm Xuyên sẽ yếu ớt không chịu nổi một kích. Còn về thành bảo kiếm A, pháp bảo của Đại Vũ Thiên Tông ngươi chưa chắc kém hơn kiếm kia. Hắc Vũ Chân Quân gật đầu, nói, đúng vậy, Hắc Vũ Chân Quân nghiêm túc nói. Vậy thì thượng sử ta đây sẽ phái người đi, làm ngã yến kinh của hắn, diệt Diêm Xuyên. Đại Chí Bồ Tát lắc đầu, nói. Lại chờ chút, à, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, Đại Chí Bồ Tát trầm giọng nói. Ta muốn xem hắn lập quốc, sau này ta còn phải bẩm báo lên chủ thượng. Hắc Vũ Chân Quân gật đầu, nói. Vậy được rồi, Đại Chí Bồ Tát trầm giọng nói. Không cần lo, mấy năm nay Diêm Xuyên gặp nhiều kỳ ngộ nhưng nội tình quá mỏng, làm sao là đối thủ của Đại Vũ Thiên Tông ngươi. Chủ thượng cho ngươi nhiệm vụ gì là cố thủ phương đông, chờ khi chủ thượng càn quét thiên hạ thì phối hợp là được. Hắc Vũ Chân Quân nghiêm túc nói, thượng sử yên tâm, Đại Vũ Thiên Tông ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của chủ thượng. Đại Chí Bồ Tát híp mắt cảm thán nói, ngày 9 tháng 9 cũng sắp đến rồi, ngày 9 tháng 9, ngày trùng dương, yến kinh, ngày đại điển khai quốc phong thần rất nhanh đã đến, yến kinh, triều thiên điện. Cửa đại điện đóng chặt ngoài điện bốn phía đứng ngay ngắn trăm vạn đại quân, ai nấy mặc áo giáp cực kỳ uy vũ. Dù có mấy người nhìn đông ngó tây, nhưng trong tình trạng yên tĩnh thế này thì cũng điều chỉnh lại trang trọng hơn. Trăm vạn đại quân đều là Dịch Phong chiêu dong binh từ nhiều thành trì, thời gian gấp. Góc truyện audio.com, rút chỉ làm quy phạm đơn giản. Xung quanh trăm vạn đại quân, trong nhiều rừng núi đang tụ tập giải rác tán tu gần 10 vạn tu giả. Có đa số là nho tu được Diêm Xuyên mời từ Cự Lộc Thư Viện, cũng có tu giả tông môn các đại thành chi. Dù sao thì tuyển nhận trăm vạn đại quân, tình cảnh quá lớn, xung quanh có nhiều tu giả đến xem lễ. Một nho tu khó hiểu hỏi, đại điển phong thần, tại sao biến thành khai quốc? Lại một nho tu khó hiểu hỏi, đúng vậy, đại hiền Diêm Xuyên được phong thần sách không phải định mở tu giả viện sao, khai quốc là sao? Đến bây giờ thì các nho tu đều lộ vẻ khó hiểu. Trong bầy nho tu có một sự tồn tại siêu nhiên, đám nho tu nhìn hướng ông lão áo trắng, nói, kính chào viện chủ Cự Lộc Thư Viện, ông lão này chính là viện chủ của Cự Lộc Thư Viện, Mạnh Tử Thu. Mạnh Tử Thu mỉm cười, lắc đầu, nói, các vị, hiện tại lão hủ đã không phải là viện chủ của Cự Lộc Thư viện chủ hiện nay là Đại Hiền Nhạc Nghị. Một đại nho cung kính nói, vâng, lão viện chủ có đạo đức cao cả, là hình mẫu cho chúng ta Mạnh tiền bối, người xem, Diêm Xuyên khai quốc như vậy là sao? Đám nho tu cùng nhìn Mạnh Tử Thu. Mạnh Tử Thu lắc đầu, nói. Lão hủ không hiểu cụ thể, chúng ta cứ trông chờ đi. Đám nho tu gật gù. Bên kia đệ tử các đại tông môn từ xa nhìn. Khai quốc, Diêm Xuyên điên sao? Đúng vậy, tuyển nhận trăm vạn đại quân, cái này cần bao nhiêu linh thạch? Quốc thì có tác dụng gì? Thứ đồ phàm nhân, tiếng tò mò liên tục vang lên. Phía chính nam, trên một sơn cốc gập nghềnh có hai mươi mấy người áo đen đứng. Dẫn đầu chính là Hắc Vũ Chân Quân, Đại Chí Bồ Tát. Hắc Vũ Chân Quân sắc mặt quái dị nói, thật sự khai quốc còn tuyển nhận 100 vạn đại quân. Đại Trí Bồ Tát nheo mắt nói, chú Thiên Đình, chắc chắn lúc trước Khổng Tố Tố có để lại cho Diêm Xuyên. Hắc Vũ Chân Quân trầm giọng nói, thượng sử, bây giờ ra tay được chưa? Đại Trí Bồ Tát lắc đầu, nói, lại chờ đi, ta muốn xem vân hải khí vận của hắn. Tuân lệnh, quảng trường Triều Thiên Điện, phía trước có một đài cao to lớn, trên đài cao trải thảm đỏ kéo dài tới Triều Thiên Điện. Lưu Cẩn tay cầm phất trần đứng trên đài nhìn lên trời, bỗng nhiên hét lên. Đã tới canh giờ, một tiếng giống to, u u, thùng thùng thùng, vang lên tiếng trống trận, tiếng sừng thú thổi, yến kinh chìm trong không khí long trọng, két, cửa Triều Thiên Điện mở ra, trong điện có mấy chục thần tử đứng cung kính lại Diêm Xuyên ngồi trên long ỷ. Diêm Xuyên mặc long bào màu vàng đen, chân mang ngũ long ủng, đầu đội hắc ngọc bình thiên quan, trông cực kỳ uy nghiêm. Cửa mở rộng, Diêm Xuyên chậm rãi đứng dậy, đạp xuống long đài, từ từ đi hướng cửa đại điện. Đám quan viên cung kính chấp lễ chờ, đợi Diêm Xuyên đi tới cửa mới có trật tự nối đuôi theo sau. Vèo, Diêm Xuyên phất long bài, đạp bước ra khỏi Triều Thiên Điện, từng bước một đi lên đài cao phía xa. Thùng thùng thùng, u u u u, tiếng trống trận, tiếng thổi sừng thú, 100 vạn đại quân nhìn chăm chú vào Diêm Xuyên từng bước một đi lên đài cao, quần thân theo sau. Hoàng cung, trong một đại điện, sau lưng Mặc Vũ Hề đứng 4LT, Bạch Long, Chu Tức, Huyền Vũ, Miêu Miêu nhảy lên vai của nàng. Miêu Miêu hưng phấn nói, mèo, hắn mặc long bào thật là uy vũ. Mặc Vũ Hề cười nói, đúng vậy, Thanh Long cảm thán nói, Diêm công tử rốt cuộc khai. Góc truyện audio.com, quốc, Mặc Vũ Hề chắc chắn nói, quốc này đã khai thì sẽ không kém bất cứ hạ vị tông môn nào. Thanh Long lắc đầu cười khổ nói, có lẽ thánh nữ còn không biết Diêm công tử khai quốc chuyện thứ nhất là muốn diệt Đại Vũ Thiên Tông. Cách chương.